đủ rồi. Cho nên là khi nào chúng ta biết nói tiếng đủ rồi thì chúng ta có thể là giảm bớt cái tâm tham. Đáng giúp xuống quý ở đây đó, khi mà 12 cái tâm bất thiện này nó khởi lên á thì bên đây nó có nè: si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Bốn cái này nè, nó làm cái dạng sở hữu biến hành. Tức là bốn cái sở hữu biến hành này nó luôn luôn nó có mặt khi mà một trong 12 cái tâm tham này hoạt động. Nó luôn luôn nó có mặt. Cho nên khi mà cái tâm tham nó hoạt động đó thì nó có luôn cái si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Tâm sân nó hoạt động thì cũng có si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Cho nên á, khi mà cái tham mà nó khởi lên mạnh mẽ rồi đó thì cái si nó cũng nổi lên mạnh. Bởi vì cái người á mà cái có cái tuệ đó, có cái sự hiểu biết đó thì người ta biết dừng lại. Còn khi mà không có hiểu biết á thì nếu mà tham càng cao thì cái si càng cao. Hay nói đúng ra là si càng cao thì tham càng cao. Bởi vì si nó sẽ đi luôn một cái nhóm mà sở hữu biến hành của nó là vô tàm, vô quý và phóng dật. Tàm đây đó, tàm đây là biết xấu hổ nè, biết xấu hổ. Khi mà thấy cái điều gì xấu đó là biết cái điều đó xấu, không e ngại, không có dám làm. Còn quý đây đó là biết sợ. Biết sợ cái gì? Biết sợ cái hậu quả của những cái việc làm xấu ác thì gọi là tàm và quý. Nhưng mà khi cái tâm tham mà nó nổi lên mạnh mẽ rồi thì cái si nó cũng nổi lên mạnh mẽ, thì nó sẽ đi luôn cái vô tàm, cái vô quý và phóng dật. Thì trong chú giải có nói gì là cái vô tàm á, cái vô tàm người ta ví cái sở hữu vô tàm này đó, nó giống như cái con bọ hung vậy. Cái con bọ hung mà khi nó thấy cái đống phân á thì nó thích và nó lưỡi vào trong cái đống phân á, nó ăn. Và nó không biết rằng cái đống phân đó là hôi thối, và cả cái thân của nó dơ bẩn, nó không hề biết. Trong chú giải có nói vậy. Tức là cái vô tàm này nè, nó như cái con bọ hung mà nó lủi vào trong cái đống phân, nó ăn trong cái đống phân, nó làm cái chuyện xấu, nhưng nó lại thỏa thích trong cái chuyện xấu đó. Quý vị thấy không? Quý vị nhìn xem, những cái người mà người ta nghiện hút á, người ta biết chứ, người ta biết cái đó đi về đâu, người ta biết. Người ta đi vào vũ trường, người ta thọ hưởng trong đó, người ta biết cái đó về đâu chứ. Người ta thỏa thích, người ta biết, nhưng người ta vẫn con bỏ hung nó vào trong đó. Còn cái vô quý này nè, cái vô quý không phải là quý nha. Cái chữ quý này nó có nghĩa là sợ sệt, sợ hãi thôi. Còn cái chữ quý này đó thì nó có nghĩa là sợ cái hậu quả của cái việc làm xấu ác. Thì cái vô quý này đó, trong chú giải có nói rằng cái vô quý này nó giống như là cái con thiêu thân, con mối cánh á. Họ nó thấy cái bóng đèn á là nó vô. Dẫu cho là nó con trước nó có rụng cánh, nó rớt xuống nó chết, thì con sau nó cứ vô. Bởi vì nó không thấy cái con trước đã rụng cánh chết, chết đầy đó, nó vẫn không thấy, nó thấy duy nhất có cái bóng đèn. Thì quý vị thấy không? Những người mà người ta nghiện hút nè, những người ta nghiện cái vũ trường đó, nghiện cái chuyện nam nữ đó, thì người ta chỉ thấy cái bóng đèn thôi. Người ta chỉ thấy gái đẹp, người ta chỉ thấy rượu, người ta chỉ thấy những cái nhạc kích động đó, người ta chỉ thấy những cái thứ vui thọ hưởng đó, và người ta không có nhìn thấy những cái con thiêu thân trước là rụng cánh như thế nào. Người ta không sợ cái tội lỗi. Cho nên á, là khi mà cái tâm tham mà nó đã khởi lên mạnh rồi đó thì cái si này nó hoạt động. Cái sở hữu si này nó hoạt động thì nguyên cả một cái sở hữu biến hành này á, nó hợp tác vô nó hoạt động. Cho nên khi mà người ta tham dục, người ta tham dục, thì dẫu cho cái thân xác này nè có bệnh, có gì đi nữa thì người ta bất chấp. Bởi vì sao? Vì cái tâm đó nó phóng dật đây. Nó chỉ nghĩ tới một cái điều duy nhất là thọ hưởng thôi, để cho nó thỏa cái tâm tham. À, thì như vậy đó, nó chính là cái hoạt động của cái phóng dật. Và khi mà cái tâm mà ô nhiễm rồi đó, hoặc là tham hoặc là sân đó, thì là cái sở hữu phóng dật này nó hoạt động rất là mạnh. Nó hoạt động để chi? Để cho nó đẩy cái ô nhiễm này càng lúc nó càng lên cao. Cho nên cái con thiêu thân thì chỉ thấy cái bóng đèn, cái người mà ưa uống rượu chỉ thấy cái ly rượu thôi, còn ngoài ra họ bất chấp hết. Nếu mà uống này mà có sai xỉn á, mà một chút về mà có cái lộn đánh lộn nhà, chuyện nó không quan tâm. Mà chiều nay mà uống mà vậy đó, mà bỏ tiền ra như vậy là về nhà mà con không có cơm ăn cũng không quan tâm, chỉ thấy cái ly rượu thôi. Cũng như cái người mà hút chích đó chuyện á, thì họ chỉ thấy cái đó thôi, nó chỉ hướng về cái đó thôi. Và nó vô tàm vô quý, nó không biết mắc cỡ, nó không có bất chấp luôn cái tội lỗi của nó, bởi vì nó si, nó không còn thấy, nó không còn sáng suốt nữa. Thì cái tham nó cũng như vậy. Thì trong này nè, ta nói khi mình đối trị với tâm tham đó, thì phải là nuôi dưỡng cái tàm và cái quý, phải biết cái việc đó xấu thì không dính vào cái chuyện xấu. Và nếu như biết rằng cái chuyện xấu này nó gây một cái hậu quả tai hại trong gia đình, trong xã hội hoặc là bản thân mình đó, thì khi mình hiểu vậy đó thì mình nên tránh, thì nó phải khơi dậy cái tàm quý nó. Và cái cuối cùng chắc ghi thôi chứ không có học kịp, đó là mình phải học pháp rồi là hành thiền. Học pháp, hành theo pháp và hành thiền luôn. Cái này thôi xin để kỳ sau, bởi vì bữa nay chúng ta hết giờ rồi. Xin mời quý vị nghỉ cũng không.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều tích lũy được pháp này và đều trọn thành Phật đạo. Ô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời Phật tử ngồi xuống.
Học cái tâm tham, lần trước chúng ta học cái tâm tham này đã gần xong rồi, hầu như còn cái chỉ một chút xíu thôi. Thì trong cái phần mà cái pháp gọi là đối trị với tâm tham đó, thì chúng ta cũng đã nói tới bố thí, đã nói tới cái tri túc, đã nói tới tàm quý, và chúng ta đang nói tới là chúng ta cần phải học pháp và cần phải hành thiền để mà có thể diệt được cái tâm tham. Thì cái học pháp đó, khi mà chúng ta học pháp á, chúng tôi xin trình bày là khi mà chúng ta nắm được cái pháp chân đế này đó, thì tất cả kinh điển mà Đức Phật giảng trong từng trường hợp thu thập lại thành năm cái bộ Nikaya đó, thì chúng ta có thể dùng cái cơ bản của vi diệu pháp này đó để mà thành cái chìa khóa mật mã để chúng ta có thể mở được năm bộ Nikaya. Và kể cả những cái lời của Đức Phật dạy mà ghi thành cái tạng lược đó, thì chúng ta cũng có thể dùng cái chìa khóa này để mở ra, để hiểu sâu hơn mà cái việc hành của chúng ta tốt hơn. Cho nên trong cái việc tu tập đó, thì cái việc học pháp là cái bước đầu để chúng ta có thể tiến tới cái bước thứ hai, Giống như bây giờ mình làm cái gì cũng vậy, có cái sự hiểu biết thì cái việc làm của chúng ta đó nó sẽ dễ đi đến thành công hơn, nó đỡ cái sự vất vả hơn. Còn nếu mình mài mò thì cũng được, nhưng mà cái việc trúng sai nó cứ trở đi trở lại hoài, thì cái pháp học á nó giúp cho mình bước chân tu. Bởi vì xin nhắc lại lần nữa là Đức Phật có nói rằng thế gian là gì? Thế gian định nghĩa bằng tâm, tâm sở và sắc pháp. Như vậy tất cả những cái hoạt động của chúng sinh trong cái cõi dục giới này đó, thì nếu mà nó lộ ra ngoài á, thì cái hình tướng này, cái hình tướng này nói nè, hình tướng này ăn nè, đi nè, đứng nè, làm biết bao nhiêu cái công việc để mà xây dựng cái đời sống thế gian này. Nhưng mà lòng bên trong của cái hình tướng đó gì? Đó là chính là hoạt động của tâm đây. Mà người ở cõi dục giới đó, thì cái hoạt động đó nó xen lẫn giữa cái thiện và cái bất thiện. Đó là mình nói chung. Thế bây giờ cái người mà bắt đầu tu tập đó, thì làm sao đó từ mình biết được đâu là cái bất thiện nó khởi lên nơi mình. Mà khi mình biết được cái bất thiện đó rồi đó, thì cái cánh cửa thiện nó bắt đầu nó hé mở ra, thì cái mầm thiện nó phát sinh. Thì cái người tu tập là nuôi dưỡng cái thiện pháp này, tưới tắm nó cho nó phát sinh, và đó trưởng dưỡng nó, để cho cái những cái mà thuộc về bất thiện đây nè, nó bị giấu trong bóng tối, nó bị làm cho là mất cái điều kiện, mất cái khả năng để nó sinh sôi nảy nở. Nhưng mà trong cái đời sống thế gian của chúng ta đó, hầu như chúng ta giúp nhau tưới tắm để cho cái pháp bất thiện này nó trỗi lên hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Đó là cái đau khổ mà chúng ta sẽ mang trong cái kiếp này và mang đi mãi mãi, chưa biết bao giờ mới chấm dứt, nếu như chúng ta không có học pháp và chúng ta không có hành. Dùng cái chữ hành đây tức là thực hành, sống theo cái lời của Đức Phật dạy. Thì trong cái việc mà sống theo cái lời của Đức Phật dạy đó là rất là khác nhau. Mỗi người tùy theo cái căn cơ của mình, mỗi người tùy cái duyên của mình mà gặp cái người thầy đó hướng dẫn cái việc tu tập cái pháp hành của mình, hoặc là tự mình chọn cái pháp hành cho mình, thì mỗi người khác nhau. Nhưng mà cái tâm điểm cuối cùng, cái mục đích cuối cùng rồi mình sẽ phải đạt được đó là cái pháp hành này nè, có thể tạm chia ra làm hai loại. Tức là một cái loại pháp hành theo thiền định và cái pháp hành theo thiền quán, hay còn gọi là tuệ quán. Thì trong cái pháp hành thiền định mà để có thể làm cho cái tâm tham của mình đó, nó suy yếu và nó đưa đến chấm dứt bằng cái tuệ quán đó, thì trong cái pháp hành thiền định này đó là có cái 10 cái đề mục quán về cái pháp bất tịnh. Đó là quán tử thi, quán những cái thể ma. Thì khi cái người mà thiền định đó, thì cái vị tu tập đó sẽ ngồi đó để nhìn các cái thể ma này đủ loại hết. Nó có 10 cái pháp tu để mà quán về cái đề mục này. Thì tại sao cái pháp mà tu mà về cái quán tử thi này, quán cái pháp bất tịnh này, đặc biệt là về tử thi đó, nó sẽ làm suy yếu cái tâm tham? Bởi vì đó, chúng ta sống trong cái thế gian, thì trong cái pháp quy ước của thế gian đó là chúng ta thấy có cái ngã. Ai cũng có cái ngã hết. Bởi vì cái quy ước là như vậy. Khi mà mình sanh ra đời thì nhà nước là bắt buộc là phải làm cái giấy khai sanh. Cha mẹ mình cũng bắt buộc là phải cho mình cái tên gọi. Thì cái nhãn hiệu trên những cái lon sữa bò này nè, trên những cái lon này nè, để trong cái siêu thị đó là nó khác nha. Để người ta biết cái món này nó khác với món kia, món kia nó khác với món nọ. Thì là cái tên gọi đó, cái tên, cái tên gọi của một chúng sanh. Thì nó chỉ là một cái quy ước thôi, nhưng mà cái quy ước đó nó ăn sâu dần, nó trở thành một cái thứ mà cái chúng sanh đó nghĩ rằng nó thật. Ví dụ cha mẹ mình đặt mình tên Minh, tên Hải, tên Yến, vân vân chẳng hạn, thì cái tên này á nó đã trở thành với mình là một rồi. Cho nên á là cái ngã của mình á, mình tưởng là có cái ngã nó gắn chặt lại, nó trở thành cái chữ đó, nó gọi là cái tôi. Và nó sanh ra một cái chữ nữa gọi là của tôi. Cái này trong cái từ Phật học á, nó gọi là thân kiến. Mà cái thân kiến này á, là nó là một trong những cái phần của tà kiến. Mà muốn bắt được cái tầng thánh á, muốn chấm dứt cái chuyện đi xuống cái cảnh giới thấp á, thì cái tầng thánh đầu tiên là phải từ bỏ cái thân kiến này. Cái tôi, cái của tôi đây. Cho nên á, vì mình nghĩ rằng á, thân này chính là tôi đây, tôi đi đây, tôi nói đây, tôi đứng đây, thì cái tôi đó, cho nên mình yêu mến cái sắc pháp này. Mình không hiểu rằng á, tất cả những cái chúng sinh á, đều có sắc pháp, đều có cái cấu tạo như vậy, những cái bộ máy nó hoạt động như thế. Cái truyền hình mà bắt được 20 đài với cái truyền hình bắt 2 đài thì nó cũng chỉ là cái cơ cấu nó là máy móc thôi. Thì cái sắc pháp của mỗi người nó cũng vậy, nó cũng chỉ là cái cấu tạo như thế thôi. Nhưng mà không, vì chúng ta nghĩ rằng là tôi nè, tôi là Yến nè, tôi là Hải đây, tôi là Minh đây, cho nên á, cái thân này là của tôi, thân này chính là tôi, thân này là của tôi. Khi tôi đứng giữa đám đông, tôi phát biểu ý kiến, thì tôi không biết là, tôi không biết là cái gì nói đây, tôi cứ nói là tôi thôi. Đây là ý kiến của tôi. Cái đó chỉ là quy ước thế gian. Trong thực tế, khi đứng nói về, tôi nói với cái tâm gì? Cái tâm gì đang điều khiển cái sắc pháp này phát ra những lời lẽ đây? Cái tâm gì? Đó là cái tâm thiện hay là tâm bất thiện? Đấy là nói với ngã mạn hay là nói với một cái tâm lành? Thì cái tâm nó phát ra. Quý vị không phân tích được, nhưng quý vị sẽ cảm nhận được cái người đứng nói đây nói bằng cái tâm gì. Thì như vậy, chính vì cái sự nhầm lẫn đó mà trong cái pháp tu đi diệt cái tâm tham. Tham tức là sao? Nó thương cái thân này quá, cho nên á là nó cũng vì cái thương đó, nó đi đến cái chỗ mà coi như là nó coi trọng cái này, cho nên nó ăn, nó cũng ăn bằng cái tâm tham mà. Rồi á, nó nhìn á, nó cũng nhìn bằng cái tâm tham. Nó nhìn cái gì được bắt cái mắt nó thì nó thu về để cho nó thỏa con mắt này. Những người nam ta nói rằng là đi tìm những cái quán cà phê nào hoặc là cái chỗ nào mà mình ngồi ở bên trong đó, mà các cô đi nhiều thì có thể rửa con mắt của mình. Vậy thấy không? Rửa con mắt của mình, tức là nhìn cho nó đã con mắt của mình, để cho nó thỏa mãn. Cái tâm tham lúc nào cũng yêu cầu thỏa mãn. Và khi thỏa mãn như vậy đó, nó cảm thấy một cái sự hạnh phúc. Nhưng mà không, nó chỉ là sự thỏa mãn, nó không phải sự hạnh phúc. Bởi vì sự thỏa mãn rồi nó sẽ đưa đến bất mãn. Còn hạnh phúc á, thì nó sẽ ở lâu dài và nó thanh sạch trong tâm chúng ta. Vì chúng ta định nghĩa cái chữ thỏa mãn và chữ hạnh phúc á, nó bằng nhau, nó không có bằng nhau. Thỏa mãn là thỏa mãn cho các cái căn mà chúng ta muốn cho nó được như ý, được vừa lòng, được dễ chịu. Và cái cuộc sống của tất cả chúng ta là chúng ta theo đuổi cái sự dễ chịu đó, cái sự mà gọi là thỏa lạc đó, và chúng ta thấy rằng nó là hạnh phúc. Cho nên á, là khi mà quán cái tử thi này nè, mười cái dạng tử thi mà khi Đức Phật dạy cái người tu thiền phải quán đó, thì thứ nhất chúng ta xem á, nó là cái loại tử thi thứ nhất á, là cái loại tử thi mà để 2-3 ngày trương sình lên. Một cái tử thi chết đã 2-3 ngày và nó trương sình lên. Bây giờ mình bước ra đường, mình thấy một người mà người ta chết cái hả? là thối lui lệ liệt, là sợ. Mà nếu nó trương sừng lên, nếu nó bị chặt ra từng phần nữa, nếu mà máu me tùm đó, là mình bắt đầu mình khiếp đảm. Mà nhất là nó sừng lên, nó hôi thối, thì có người là bệnh liền tại chỗ, nôn mửa liền tại chỗ, và có người về sợ ăn cơm không được, và mấy tháng trời đó ngủ còn thấy ác mộng. Nó sợ kinh khủng đến như vậy. Nhưng mà rồi không được cái gì hết ngoài cái sợ. Còn cái người tu tập là khác. Bởi vì đây á, là nó nằm trong cái thiền định rồi. Cho nên á, các cái nhà sư khi mà ta quán tử thi, người ta vào trong cái chỗ mà điểu tán á, tức là cái người chết thì không có đem chôn, chôn gọi là địa tán, không có bỏ xuống sông, bỏ xuống sông gọi là thủy tán, mà người ta để cho chim ăn. Thì khi mà vào đó âm công á, nó sẽ mổ ra, nó cắt ra từng phần. Thì khi mà nó mổ ra giống như người đồ tể chuyên nghiệp vậy đó, thì những âm công đó họ phải mổ cái tử thi đó ra. Mổ tử thi ra có hai cái điều lợi. Cái điều thứ nhất á, là để cho những cái vị tăng mà người ta học y học đó, để người ta có thể học được cái cấu tạo của cái cơ thể. Giống như là mình vô trong cái phòng cơ thể học viện vậy đó, thì những cái xác ướp phọt môn đó, thì người ta bấm nút đó, thì những cái xác nó trồi lên, thì sinh viên y khoa mới tập mổ xẻ đó. Thì thứ nhất là cái lợi, thứ nhất là cái đó. Cái thứ hai là cái lợi cho cái người tu thiền định, thì người ta phải hành thiền, đang ngồi xuống ta hành thiền cái đó, và người ta sẽ nhìn cái tử thi đó. Cái tử thi mà 2-3 ngày trương sình nó bốc mùi lên, thì người ta nhìn như vậy để làm gì? Để nó phát sinh ra cái tuệ quá. Và khi người ta nhìn như vậy, nhìn cái tử thi trương sình lên á, người ta phải quán chiếu lại cái thân này. Nếu cái thân này mà nó tắt cái hơi thở rồi đó, thì không ai ngó ngàng tới, thì 2-3 ngày nó cũng trương sình, nó cũng hôi thối vậy. Cái người mà ấp ủ, cái người mà ôm mình trong vòng tay đó, cái đứa con mà nó ngã người trong ngực của mẹ đó, thì bây giờ với cái xác trương sình này nè, cái người mà nó ôm ấp mình đó, người ta cũng hải hùng, người ta lùi lại. Cái đứa con mà dẫu như bây giờ nó cần cái sữa của mẹ đó, nó cũng sẽ khóc thét lên trên cái ngực của một cái tử thi đã trương sình rồi. Thì giờ mình cứ nhìn đó, mình quán như vậy, thì mình hiểu rằng cái sắc pháp này nè, nó có một cái hoạt động gọi là hoạt động tự thân. Bởi vì khi mà trong cái giờ phút mà chúng ta tái sinh bằng cái tâm quả đó, thì cái tâm quả đó nó sẽ làm cái chức năng cuối cùng của nó là cái tâm tử. Như vậy thì đâu có ai quyết định được cái sự tử sinh của mình, trừ những người mà họ phạm cái tội sát sinh và họ tự sát, họ tự hủy. Còn ngoài ra đó, ai sinh ra với cái tâm quả thì cái tâm quả đó nó sẽ biến thành cái tâm hộ kiếp, nó nuôi dưỡng cho hết cái kiếp sống đó, và nó chết cũng bằng cái tâm quả đó, chết bằng cái tâm tử đó. Như vậy thì nó đã có cái sự sinh hoạt của cái sắc pháp này nè, nó đã hoạt động theo cái quy luật của nó, đâu có khác lên. Giống như bây giờ cái chuông để đó, cái dùi để đây thì không thành vấn đề. Nhưng một khi đã cầm cái dùi mà gõ vào trong cái chuông rồi, thì cái âm thanh nó bắt buộc nó phải phát ra, và nó phải ngân lên cho đến tiếng cuối cùng, tùy theo cái cường độ mà mình vọng vào cái chuông đó. Thì như vậy, do cái nghiệp quả nhiều đời mà cái giờ phút lâm chung đó, mình bắt cái cảnh nào thì cái cảnh đó đó nó sẽ trở thành là cái hình ảnh mà mình sẽ đi thải sinh. Thì như vậy á, nó kết tinh lại thành cái tâm quả. Như vậy đâu có đổi gì. Như vậy thì mình quán cái tử thi này để thấy rồi đây cái sắc pháp này cũng sẽ trở thành cái tử thi. Có một nhóm các cái vị sư đó thì đi quán cái sắc chết, nhưng mà lần đầu tiên đi. Khi đi về thì vị thiền sư mới hỏi chứ, bữa nay ba ông đi vậy á, đi vô trong nhà xác thôi chứ chưa có phải là đi quán tử thi, vô nhà xác. Vì có một vị tăng đã chết, ba người đi vô nhà xác để mà thăm cái xác đó, với lại đem ra để lo cái chuyện tẩn liệm. Thì ba người mới nói rằng sợ quá thầy ơi, sợ quá, sợ khiếp đảm quá. Thì ông thầy cũng nói vậy đi chi cho vô ích vậy, đi chi để cho nó ô nhiễm vậy. Tức là khi mình sợ hãi như vậy á, là cái tâm mình càng thêm ô nhiễm. Nếu mình đi mà mình thấy cái tử thi đó mà mình quán được cái gì? À, cái tâm mình thanh tịnh, mình ngồi đó, mình hành thiền tại chỗ, mình nhìn cái tử thi đó, nó biến đổi, nó biến đổi từ cái màu sắc của nó cho đến cái mùi của nó, mà mình quán được hay không? Và cái gì nó phát sinh ra tâm mình thì cái đó mới là sự tu tập. Còn không đó là mình để cho cái tử thi này nè, nó đi vô luôn trong cái tâm với cái thân của mình. Thành ra cái mùi hôi đó nó làm cho mình là nôn mửa. Rồi cái hình ảnh này nó đi vào trong tâm, nó trở thành cái niềm sợ hãi kéo dài. Như vậy là cái tử thi này, tức là cái đối tượng này nè, nó chinh phục hết tất cả các cái căn và thân để nó có tu tập được. Bởi vì sao? Bởi vì cái tà kiến này nè, cái thân kiến này nè, nó vẫn còn nặng lắm. Nó nói sao phải không? Thôi tôi chưa chết, tôi mà ngồi đây chút nữa chắc tôi chết vì cái vụ này, thôi tôi chạy. Gì đó, tôi có buông được đâu. Cái chữ tôi này với cái của tôi này không buông được, nó dính khắn vô trong đó. Cho nên nó đánh cái bài thối lui liền. Nó nói thôi thối như vậy tôi chết trước, sợ như vậy tôi chết trước, cho nên thôi ai làm gì làm, tôi tu cái khác, tôi về tôi niệm Phật là thấy khỏe à, yên lắm, không có cái vấn đề gì trơn trời, thấy ghê quá. Như vậy chừng nào mới dứt được cái tâm tham? Không có dứt được, không có nào dứt được hết. Bây giờ quán cái thứ hai, đó là quán tử thi mà có cái màu nó đã thâm tím ở bên ngoài. Quán cái tử thi, cái tử thi này thâm tím rồi. Ai chết rồi thì nó cũng chuyển hết. Cái bởi vì cái sắc pháp này nè, cái khi mà cái tâm tử mà nó hoạt động á thì nó chấm dứt cái sự sống. Nhưng mà hôm trước chúng ta đã có biết rằng là cái sắc pháp này nè, nó được phát sinh bởi bốn nguyên nhân: tâm, nghiệp, thời tiết và vật thực. Thì khi mà cái tâm tử nó hoạt động á thì cái cơ thể này nó chấm dứt rồi, cái hơi thở nó không còn, việc ăn uống vật thực là nó không còn có phát sinh nữa, và cái tâm nó cũng đã lìa khỏi rồi, nó không còn ở chỗ đó, nó không có nương theo các cái sắc thần kinh để nó hoạt động được. Thì như vậy đó, cái nghiệp tới đó là tâm tử nó hoạt động tới đó, là cái nghiệp đó là nó chấm dứt với cái sắc pháp này rồi. Như vậy nó còn lại cái thời tiết, cái thời tiết nó vẫn tác động lên cái sắc pháp này, cho nên nó còn biến chuyển. Nắng quá thì cái tử thi đó nó sẽ nám lại. Nếu như mà nó chết thì mới đầu nó xanh, nó xanh rồi dần dần nó chuyển qua nó tím rồi, nó thâm tím, nó tím ngắt lại. Thì mình ngồi đó mình quán xem. Nhưng mà cái quán đó là nó phải có chiếu, nhìn thấy, ngồi nhìn thấy, nhìn cái đối tượng này. Để mà sao? Để mà cái tâm mình có thể nhiếp phục cái đối tượng. Để coi giữa cái người ngồi hành thiền đây nè, một thiền giả đây nè, thiền giả đang hành thiền đây, và cái đâu cái đối tượng đây là cái tử thi nè, ai thẳng à? Nếu mà chúng ta không bị cái tử thi này nè nó ám ảnh và nó làm cho thân tâm đều bệnh hoạn hết á, thì như vậy là cái người thiền giả này lần lần sẽ chinh phục được. Và chỉ khi người ta chinh phục được và trong cái tâm an tịnh như vậy đó, thì người ta thấy sanh tử trôi qua rất là nhẹ nhàng. Đó là cái hoạt động tự nhiên và tự tại của nó. Thì như vậy, dẫu người ta chết trong bất cứ cái sát na nào đó, thì người ta không có làm nô lệ cho cái tâm tham hoặc là nô lệ cho cái tâm sạch. Còn nếu không á, sống thì cũng chịu cái quyền lực của tâm tham với tâm sân, mà chết thì cũng nằm trong cái quyền lực của tâm tham và tâm sân. Bởi vì sao? Bởi vì cái si á, nó ngăn che, nó chỉ thấy cái thân, nó chấp có cái thân, nó chấp tâm này là nó, tâm này là tôi, cái kiến này là của tôi giận, tôi yêu thương, tôi có cái tình cảm này, tôi không, chứ không có nói là đây là tâm gì đang hoạt động, không có nói, không có nhận định rõ như vậy. Lúc nào cũng trùng phủ lên cái này, và cái đó chính là cái tất cả những người chưa có tu tập được đều dính mắc. Đó là cái tâm phàm phục. Bây giờ cái thứ ba là tử thi chảy máu mủ hầu thuộc. Tử thi chảy máu mủ hôi thối. Thì có hỏi một người bạn là bác sĩ, tôi có hỏi cái khi người ta chết thì trong bao lâu thì máu đông đặc lại, thì cái người đó nói là 5 phút, 5 phút là máu trong người đông đặc. Thì tôi mới hỏi có một cái trường hợp đó đó, thì cái cô đó là có người chồng bị chết cận, một tuần lễ sau về đó, thì mới đưa về tới, thì cổ mở cái bao ni lông đó, thì máu mà cái tia máu trong cái nước mũi đó là trào phù nó thổi ra từ mũi từ miệng. Một người chết chứ xong đem lên thì cái thân nhân tới thì máu lỗ tai máu mũi nó trào ra. Vậy máu ở đâu trào? Những người đó không cắt nghĩa được, nói là chuyện này không cắt nghĩa được. Chuyện này trong thực tế có, nhưng về mặt y học không cắt nghĩa được. Như vậy cái người đó ngồi quán mà thấy tử thi này á, nó có mủ, nó có máu, có mủ ra, nó tuôn ra. Và cái mùi hôi thối nó bốc lên kinh khủng hơn là ở trên này nữa đó. Thì tu tập như vậy để thấy rằng nếu như cái tâm tử mà nó hoạt động ở đây rồi đó, thì cái sắc pháp này nó tím lạnh lại, và dưới cái sự trợ giúp của thời tiết đó, thì nó sẽ bắt đầu nó sẽ hôi thối, nó tan rã ra về cái mùi. Thì mình thấy cái gì đó thì mình có nên sống chết đó, để mà tranh đoạt người khác, để mà mua cái xe hơi đi cho nó có tiện nghi, để mà cất một cái nhà đó để cho không thua kém ai, để mà từ cái chân lên tới cái đầu đó nó phải đếm trị giá ngày hôm nay mình bước ra đường á, với 3 triệu bạc trên đây thì cái sản phẩm này nè, à, nó được tăng cái giá trị đó. Cái đó là cái gì? Cái tôi của mình đó, là cái ngã mạn. Cái ô nhiễm này nè, nó được bọc lấy bằng những cái thứ vải, bằng cái thứ da dày, bằng những thứ đính trên tóc, bằng những thứ đeo trên người. Những cái thứ bên ngoài đấy nó nuôi dưỡng một cái ngã mạn. Mà cái ngã mạn này chính là cái pháp ô nhiễm. Nhưng mà không, trong cái đời sống của cõi dục này nè, người ta đó sống như thế, và người ta thấy cái đó làm cái chuẩn mực của cuộc đời, và người ta lấy đó làm cái phẩm hạnh của con người. Nhưng cái phẩm hạnh gì khi mà nó bọc bên trong cái ngã mạn? Đức Phật không có cấm ai ăn ngon mặc đẹp hết, nhưng mà Đức Phật nói hãy coi chừng chúng ta đang sống bằng cái gì đấy. Có phải là chúng ta là nuôi cho cái sắc pháp này, và nuôi cho cái tâm pháp, nhất là cái ngã mạn này nè, những cái ô nhiễm mà chúng ta trưởng dưỡng nó lên, chúng ta có thấy điều đó? Không phải là vấn đề ngon mặc đẹp, mà cái vấn đề chúng ta đã xử lý những cái thứ đó trong đời sống nó bằng cái gì. Cho nên khi mà quán cái tử thi nó hôi thối vậy thì biết rằng á, quán đi, cái thân này mà một ngày không tắm á, đứng gần ai người ta không chịu nổi. Sáng ngủ dậy mà công chúa mà không đánh răng rửa mặt thì hoàng tử cũng phải lùi lại một bước. Nó bất tình nó như vậy mà, nhưng mà không ai thấy, không ai chấp nhận, không thấy cái bất tình nó đi diễn ra. Thì phải đến khi mà nhìn cái tử thi đó thì nhìn thấy cái tử thi này cũng vậy thôi. Như vậy cái mà cần phải gìn giữ là gì? Cái cần phải có trong cái cuộc đời này là gì? Chúng ta có cái chỗ này nè, chúng ta có cái tuệ này. Thì ít ai chú tâm đến này, ai cũng có hết. Tất cả chúng ta ai cũng có hết, nhưng chúng ta đã không có tìm cách để phát triển nó lên. Chúng ta phát triển cái này đó, cái sở hữu tưởng, cái mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta phân tích, chúng ta lý luận, chúng ta nói năng đủ cả mọi thứ đó, thì chúng ta kết hợp với những cái tâm tham hoặc là tâm sân ở đây, và nhất là gắn bó với cái tâm si đó để cho nó phát triển. Và cái đời sống của thế gian trong cái mê mờ đó, người ta kết hợp giữa cái này để phát triển đó. Nói là để cho nổi bật cái này lên, chứ thật sự đó, khi mà 1 trong 12 tâm này hoạt động thì tất cả cái về nó đi theo hết, chưa kể các cái pháp bất thiện đây nó đi theo nguyên một chùm, nguyên một đàn của nó. Còn cái này nè, à, cái tuệ đây, cái pháp thiện đây, và kể cả những cái thiện pháp ở đây, nó đi cùng những cái thiện pháp bên đây, thì ít ai tạo điều kiện cho nó phát triển. Bởi vì cái khi mà cái xã hội nó phát theo, chuyển theo cái chiều hướng tâm tham á, thì nó làm khơi dậy cái tâm tham. Người ta thì nhà cao cửa rộng, mình cứ vậy hoài, con mình cũng không chịu. Đi ra thấy mắc cỡ quá, rồi ra sao? Mặc cảm. Mặc cảm tự tư. Cái người giàu thì cái ngã mạng, tức là cái mặc cảm tự tôn, kiêu căng hết dịch. Còn cái người nghèo cảm thấy mặc cảm tự ti. Thì giờ để xóa cái mặc cảm tự ti này, bằng mọi giá phải vươn lên và bất chấp thủ đoạn. Ngay cả bán bánh mì cũng vậy, mua cái hộp cá quá đáp bán cho nó lời nhiều hơn. Như thế. Vừa rồi tôi cách đây mấy tháng tôi có đọc cái tin một cái siêu thị ở nước ngoài, cái khi mà nó phát quả lên thì cái ông mà chủ siêu thị ông ra lệnh đóng tất cả các cái cửa lại, không cho ra vô. Người ta chết mấy trăm người bởi vì ông sợ vô hôi của. Và ai cũng kinh hoàng khi thấy một ông bác sĩ giám đốc người Pháp rất là nổi tiếng, thì ổng là cái ông giám đốc mà giữ về cái kho mà máu trung tâm huyết học đó, thì ổng là coi như là những cái máu quá đó hoặc là những cái máu bệnh đó ổng cũng vẫn mua vô rồi ổng bán ra cho bệnh nhân. Vậy không? Thì như vậy á, thì cái lợi nhuận á, siêu lợi nhuận nó sẽ vào túi người ta. Thì cái đó là gì? Cái đó chỉ là cái tham thôi, giờ cũng muốn nuôi dưỡng cái ngã mạng. Mình giàu có không thua ai hết. Khi mình giàu có mình bước ra đó thì coi như ai cũng phải nể mặt thôi. Còn cái người nghèo ai cũng nhìn làm cho mình phải cúi xuống. Và người ta phụng thờ cái tôi này. Và người ta sống bởi vì cái sự rai rứt giữa hai cái này. Ai cũng muốn dương lên. Và bất chấp cái tội lỗi. Bất chấp rằng cái sự thành đạt đó nó đã hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình như thế nào. Không cần biết cái chuyện đó có thể giấu mọi người chung quanh. Nhưng đến giờ ta chết ta giấu ai. Như lần trước tôi có nói, khi mà cái ông phán quan đó, ông đã bắt đầu hiểu ra, thì ông để cho cái người chết á, phải đi qua cái căn phòng tối vậy. Thì cái hòm để lại đó, cái xác thân để lại đó, xác chết nó để lại đó, những người thân yêu thương khóc của ông để lại đó, ông phải đi qua cái phòng tối một mình à, trần trụi bằng cả cái cuộc sống mà mình đã sống qua với cái tâm của mình. Cái tâm đó có tật nguyền hay không nó lộ rõ. Như vậy rồi chúng ta ra đi với nghiệp của mình. Chúng ta ra đi với sự tật nguyền mà chúng ta do lừa đảo người khác á, người ta không thấy sự tật nguyền. Bởi vì chúng ta che bằng áo, chúng ta bằng xe hơi, chúng ta bằng nhà lầu, chúng ta che bằng địa vị. Nhưng trong cái tâm ô nhiễm của chúng ta, giờ cuối cùng chúng ta phải đi qua cái phòng tối này một mình. Và tất cả những cái sự ô nhiễm đó, những cái vết hằn nó để lại trong tâm đó, cái sự tật nguyền của tâm đó, nó lộ diện một cách rõ ràng. Và cái phán quyết ở nơi đây là cái quả của nghiệp mà chúng ta sẽ mang, gọi là mang lông, mang sừng, rồi đó là mang lông trên người để mà tái sinh thành cái kiếp khác. Không biết. Cho nên sống thì dơ dép cái của người khác vào mình để cung phụng cho cái này. Khi chết rồi đó là phải mang sừng đội lông này nè, đi một mình mà thôi. Ta để lại vợ con, ta để lại người yêu, ta để lại tất cả cái quần chúng xung quanh đó, họ ngưỡng mộ ta. Thật sự không có sự ngưỡng mộ, không có điều đó. Ta ảo ảnh thôi, bởi vì họ đang nhìn ta với một cái tâm đố kỵ. Họ đang nhìn ta với một cái tâm thèm muốn. Họ muốn được như ta, họ muốn được hơn ta, họ không có sự ngưỡng mộ. Đó là ta nhầm lẫn mà thôi. Và ta đã hủy hoại cái đời sống tâm linh của mình. Là quán cái tử thi bị chặt đứt từng đoạn từng phần. Quán cái tử thi bị chặt đứt. Từng đoạn, từng phần, ở cái khu tôi ở đó, thì sáng sáng đó thì tôi thấy người ta chở thịt heo đi bán, có khi người ta để trên cái xe xích lô, có khi ta để trên cái xe Honda. Thì cái khi mình đi bất ngờ mình thấy có khi một cái chân của cái con heo đó nó thò ra. Thì khi mình nhìn thoáng qua mình thấy rất là hãi hục. Thì khi mình thấy một cái tử thi nó chặt ra từng phần từng đoạn, thì mình nghĩ rằng là nếu một ngày nào đó có cái người nào đó người ta thù ghét mình, người ta cũng chặt ra mình từng đoạn vậy, thì cái thân này mình còn giữ được nữa hay không? Quý vị các còn nhớ cái chuyện ông Nguyễn Trung Nghiên, ông đó là một cái kiến trúc sư, ông mê cái cô đó là giống như một cái cô ca ve vậy đó. Thì cô đem về để mà cung phụng cho cậu. Thì sau 2 năm là ông hết tiền, ông đã về phải lừa dối cái đứa con của mình để nói rằng ba đem cái tivi này, ba đổi cái tivi tốt hơn, nhưng mà thực ra đem ra bán để đưa tiền cho cổ. Kiến trúc sư mà nhà vợ với con ở cái nhà nó dột cũng có chờ để sửa lại cái mái tôn. Rồi đến khi cái cô này cổ nói thôi anh về với vợ con anh đi, bởi vì anh không có đủ tiền để cung phụng cho em nữa. Em nói anh ngay từ đầu là em sống là phải có tiền, không có tiền là em không sống được, em con người thụ hưởng. Bây giờ anh đủ thứ cung phụng cho em thêm trở về với vợ con đi. Thì em thấy không đồng ý. Và hai người gây gỗ nhau. Người ta bóp cổ cô này. Cô này bất tỉnh thì người ta ngồi tôi uống bia. Đến khi cô ta tỉnh lại thì hai người gây tiếp. Rồi xong bỏ đi, ngày mai trở về cũng tiếp tục cái cảnh gây. Thì lần này người ta bóp cổ cô ta thì cô ta chết thật. Người ta mới đi bỏ ra ngoài đi uống rượu. 2 tiếng đồng hồ sau, anh về anh xin cái bà chủ nhà dưới đất á, mấy cái bao ni lông, chặt ra từng phần và bỏ từng bao ni lông. Sáng sớm hôm đó 3-4 giờ sáng ngủ dậy, bỏ mỗi nơi một phần. Thì quý vị cứ quán đi, nếu cái người mà thương yêu mình nhất, cái người á mà coi như đem tất cả của cải để quỳ xuống chân mình để mà dâng lên để xin một cái chút yêu thương, thì chính cái người đó đó sẽ chặt ra từng mảnh đây. Thì như vậy người đó còn kiêu ngạo với cái sắc đẹp của mình không? Có kiêu ngạo rằng á là một cái liếc mắt của mình, một cái lời nói của mình đàn ông ngã rạp xuống hay không? Đâu có. Không có chuyện đó đâu. Bởi vì người ta tham cái thọ lạc nơi cái sắc pháp này. Và cái người đó đáp ứng được cái thọ lạc đó, cho nên người ta phải đánh đổi lại bằng cái khác. Đến khi mà không đáp ứng được cái đó thì người ta giải quyết bằng sân hận, người ta sẽ chặt ra từng đoạn. Bây giờ mình ngồi quán cái tử thi cái từng đoạn đi, thì mình quán trở lại mình xem nè, mình đẹp đến cái mức độ này, mình là coi như hào kiệt đến mức độ nào mà phụ nữ ngã rạp với mình, đàn ông ngã rạp với mình. Mình có nghĩ một ngày đó chính những người đó chặt mình ra từng đoạn không? Vậy còn yêu cái thân này, còn kiêu ngạo vì cái sắc đẹp này nữa hay không? Còn kiêu ngạo vì cái vẻ hào hoa của mình hay không? Thì mình cứ xem đi. Và trong cái đời sống mà chúng ta chứng kiến, chúng ta thấy đó, người ta chặt nhau là chuyện thường tình, là chuyện thương tâm. Nhưng mình có thấy không? Mình thấy mình biết như vậy á, mà mình quán được cái đó thì mình không có làm cho cái ngã mạng từ nơi cái sắc pháp này. Không có ngã mạng. Cái thứ năm là bị diều hâu kênh kênh xé bỏ rải rác. Cái tử thi này bị diều hâu kênh 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 xé bỏ rải rác. Tôi không có chứng kiến được cái này, nhưng mà tôi thấy bên Ấn Độ đó, ngay trong cái thủ đô Delhi đó, thì cứ sáng nào cũng vậy đó, cái diều hâu với kênh kênh này nó bay thành từng đoàn, mấy chục con chứ nó không có đi lẻ tẻ. Thì thường đó, trong cái thủ đô đó thì mấy cái con bò thần đó là nó đi nghỉu ngến rồi đi. À, đến chừng nó lăn ra nó chết thì người ta vẫn để nguyên đó. Thì cái lúc mà nó mới chết thì không sao, nhưng mà nó chết bắt đầu nó sình lên, nó trương sình lên đó, nó có cái mùi hôi rồi đó, thì cái diều hâu này, cái kênh kênh với quạ, quạ nhiều vô số kể, quạ đen đó, là coi như là nó đáp xuống, Là đầu tiên á, là diều hâu dưới kênh kênh là nó xuống trước, nhất là những con kênh này, là rất là dữ, nó xuống nó rỉa trước, nó mổ, nó ăn trước, nó rơi, nó bỏ rơi rác, nhưng mà không có nhiều lắm đâu, nó mổ chỗ nào là chính xác món đó, nó mổ vô rồi nó ăn, mổ vô rồi nó ăn. Rồi đó là hai cái giống này nó ăn xong rồi cái là tới bài quả nó vô, thì chỉ một chút xíu sau thôi thì chỉ còn cái đống xương bò thôi. Và bên đó chó chết nè, bò chết nè, ở miền quê cũng vậy, người ta không có ăn cái thịt con bò chết đó, chó chết rồi bỏ đó, thì là cái đám này nó sẽ giải quyết hết. Quả nhiều vô số kể. Nên quý vị nào mà có đi qua Ấn Độ mà đi hành hương đó thì nhớ là lúc nào cũng phải đội cái nón. Bởi vì mình đứng đâu á, rồi là mấy con quả nó cũng phóng quế trên đầu mình hả. Nó nhiều vô số kể. Hả, đứng ở dưới tàn cây là nó đổ xuống ngay à. Mình đương nhiều khi đương nói chuyện xẹt cái tay về rồi cái nó là một bãi đây. Nó nhiều dữ dội lắm, không thấy ít hơn.